Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Mục đích của loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên là để con dân Chúa thông hiểu, am tường lẽ đạo đức tin, đồng thời sống đạo dựa trên lời dạy Kinh Thánh về những khía cạnh thực tế trong đời sống theo Chúa hằng ngày. Hôm nay chúng ta đến bài số 72. Bài học Kinh Thánh chúng ta cùng học hôm nay dưới tiểu đề số 4: Gieo trồng các thói quen của tấm lòng, mang đề tài Gieo trồng các thói quen trong gia đình hội thánh, phần 2. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Hebrew đoạn 10 từ câu 19 đến câu 25 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Hỡi anh em, vì chúng ta nhờ huyết Đức Chúa Giê-xu được dạng dĩ vào nơi rất thánh bởi đường mới và sống mà Ngài đã mở ngang qua cái màn, nghĩa là ngang qua xác Ngài. Lại vì chúng ta có một thầy tế lễ lớn đã lập nên cai trị nhà Đức Chúa Trời, nên chúng ta đã lấy lòng thật thà với đức tin đầy dẫy trọn vẹn, lòng được tưới sạch khỏi lương tâm xấu, thân thể rửa bằng nước trong mà đến gần Chúa. Hãy cầm giữ sự chứng về điều trông cậy chúng ta chẳng chuyển lai, vì Đấng đã hứa cùng chúng ta là thành tín. Ai nấy hãy coi sóc nhau để khuyên dục về lòng yêu thương và việc tốt lành, chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng hãy khuyên bảo nhau. Và hãy anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào thì càng phải làm như vậy chừng nấy.
Cách suy nghĩ độc lập cá nhân hoàn toàn xa lạ đối với căn bản liên hệ trong hội thánh đã được thiết lập trong Tân Ước, và là một khuynh hướng hết sức là tiêu cực trong tiến trình thiết lập đời sống của chúng ta trên căn bản của nguyên tắc từ Kinh Thánh, nhất là trong sự liên hệ với hội thánh và trách nhiệm liên đới giữa mỗi chúng ta với công việc của hội thánh đã được Chúa giao phó, để trong hội thánh và qua hội thánh, con cái Chúa có thể sống động đúng theo mục đích mà Chúa đã dành cho mỗi người. Như vậy chúng ta phải làm thế nào để thay đổi quan niệm thông thường nhưng sai trật về liên hệ với hội thánh, và để phát triển những tập quán của tấm lòng trong sự liên hệ với hội thánh như là một gia đình của Chúa, trong đó mỗi cá nhân của chúng ta và mỗi gia đình cá nhân của chúng ta là phần tử nối kết cách chặt chẽ gắn bó trong trách nhiệm và trong đặc ân mà Chúa dành cho mỗi con cái của Chúa trong gia đình của Ngài là hội thánh. Chúng ta phải trở về với sự dạy dỗ của Kinh Thánh về liên hệ trong hội thánh và trách nhiệm liên đới trong hội thánh để có thể phát huy những tập quán trong đời sống của mình trong liên hệ với gia đình hội thánh. Phần Kinh Thánh mà sẽ thiết lập những nguyên tắc giúp đỡ để chúng ta suy nghĩ về vấn đề phát triển những tập quán trong đời sống gia đình hội thánh, đó là trong Hebrew đoạn 10 câu 19 đến câu số 25. Như thường lệ, chúng ta sẽ đọc nhiều lần phần Kinh Thánh này với những bản dịch khác nhau để giúp đỡ cho chúng ta có thể thấy được định ý của tác giả một cách rõ ràng, có thể phân biệt được những đơn vị tư tưởng của tác giả, dòng tư tưởng của tác giả, phương cách tác giả trình bày và những điểm tác giả muốn thiết lập thành những nguyên tắc áp dụng cho tất cả mọi người. Dĩ nhiên có lẽ chúng ta cũng không cần nhắc lại, đó là tác giả chính của Kinh Thánh là Đức Thánh Linh. Nhưng Chúa dùng những con người trong hoàn cảnh sống và trong khả năng của họ để làm công cụ truyền đạt sự mặc khải của Chúa một cách chính xác, không sai lầm, không lầm lỗi, để truyền đạt bằng văn viết sự mặc khải lời đời đời của chính Chúa. Cho nên chúng ta sẽ đọc Hebrews đoạn 10 từ câu 19 đến câu số 25 với sự hiểu biết này để có thể đến được với định ý mà chính Đức Thánh Linh muốn thiết lập trong phần Kinh Thánh. Chúng ta bắt đầu với bản dịch truyền thống. Hỡi anh em, vì chúng ta nhờ huyết Đức Chúa Giêsu được dạn dĩ vào nơi rất thánh bởi đường mới và sống mà Ngài đã mở qua cái màn, nghĩa là ngang qua xác Ngài. Lại vì chúng ta có một thầy tế lễ lớn đã lập nên cai trị nhà Đức Chúa Trời, nên chúng ta hãy lấy lòng thật thà với đức tin đầy dẫy trọn vẹn, lòng được tưới sạch khỏi lương tâm xấu, thân thể rửa bằng nước trong mà đến gần Chúa. Hãy cầm giữ sự làm chứng về điều trông cậy chúng ta chẳng chuyển lay, vì Đấng đã hứa cùng chúng ta là thành tín. Ai nấy hãy coi sóc nhau để khuyên dục về lòng yêu thương và việc tốt lành, chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy. Bản dịch mới 2000. Vậy thưa anh chị em, vì chúng ta vững tâm bước vào nơi chí thánh nhờ huyết Đức Chúa Giêsu, qua con đường mới và sống mà Ngài đã mở xuyên qua bức màn, nghĩa là xuyên qua thân xác Ngài, chúng ta cũng có một vị thượng tế vĩ đại được lập nên trên nhà của Đức Chúa Trời, nên chúng ta hãy đến gần Chúa với lòng chân thành, trong niềm tin vững chắc, tâm khảm đã được tẩy sạch khỏi lương tâm ác, thân thể đã tắm rửa bằng nước tinh sạch. Chúng ta hãy giữ vững không lay chuyển lời tuyên xưng về niềm hy vọng của chúng ta, vì Đấng đã hứa với chúng ta luôn luôn thành tín. Chúng ta hãy lưu ý khích lệ nhau trong tình yêu thương và các việc lành. Đừng bỏ sự nhóm họp với nhau như thói quen của vài người, nhưng hãy khuyến khích nhau, anh chị em nên làm như thế nhiều hơn khi thấy ngày Chúa càng gần. Bản nhuận chánh. Hỡi anh em, vì chúng ta đã nhờ huyết của Giêsu mà được dạn dĩ vào nơi chí thánh bởi đường mới và sống mà Ngài đã mở ra cho chúng ta ngang qua bức màn, nghĩa là ngang qua xác thịt Ngài. Lại vì đã có một thầy tế lễ lớn cai trị nhà Đức Chúa Trời, và vì đã có lòng được rải khỏi lương tâm xấu, thân thể được rửa bằng nước trong, nên chúng ta hãy lấy lòng thành thật với đức tin đầy đủ chắc chắn mà đến gần Đức Chúa Trời. Hãy giữ vững hy vọng chúng ta đã thừa nhận cho khỏi chuyển lay, vì Đấng đã hứa là thành tín. Cũng hãy nghĩ đến nhau để dục giả về tình yêu thương và việc lành, chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ kia quen làm, nhưng phải khuyên lơn lẫn nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy. Bản phổ thông. Cho nên thưa anh chị em, bây giờ chúng ta nay được hoàn toàn tự do và dạn dĩ đi vào nơi chí thánh do sự chết của Chúa Giêsu mang lại. Chúng ta có thể đi qua con đường mới và sống mà Chúa Giêsu đã mở ra cho chúng ta, dẫn chúng ta qua bức màn, tức xác Ngài. Và vì chúng ta có một thầy tế lễ tối cao rất lớn quản trị cả nhà Thượng Đế, cho nên chúng ta hãy lấy lòng chân thành với đức tin vững chắc mà đến gần Thượng Đế, vì chúng ta đã được tẩy sạch khỏi lương tâm tội lỗi, thân thể được rửa bằng nước trong. Hãy nắm vững hy vọng mà chúng ta đã xưng nhận, vì tin chắc Thượng Đế sẽ làm được điều Ngài hứa. Chúng ta hãy suy nghĩ đến nhau và tìm cách khuyến khích nhau, bày tỏ tình yêu thương và làm điều thiện. Đừng sao lãng các cuộc nhóm họp như một số người đang làm, nhưng hãy siêng năng nhóm họp và khích lệ nhau. Khi thấy ngày ấy đến gần chừng nào thì anh chị em hãy càng sốt sắng thêm chừng nấy. Bản hiện đại. Vậy, thưa anh chị em, vì nhờ huyết Đức Chúa Giêsu, chúng ta được dạn dĩ vào nơi chí thánh mà Ngài đã mở ra một con đường mới và sống xuyên qua bức màn, tức là xuyên qua xác Ngài cho chúng ta. Và vì chúng ta có một thầy tế lễ vĩ đại cai quản nhà Đức Chúa Trời, nên chúng ta hãy lấy lòng chân thành với đức tin vững vàng, tâm lòng được tẩy sạch khỏi lương tâm tội lỗi và thân thể được rửa sạch bằng nước trong mà đến gần Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy giữ vững lời tuyên xưng về hy vọng của chúng ta một cách không nao núng, vì Đấng đã hứa với chúng ta là thành tín. Chúng ta hãy khích lệ lẫn nhau để sống yêu thương và làm những điều tốt. Chúng ta đừng bỏ sự nhóm lại với nhau như một số người quen làm, nhưng chúng ta hãy khuyến khích nhau, và khi anh chị em thấy ngày ấy đến gần chừng nào thì càng phải làm như vậy chừng nấy. Chúng ta có thể thấy ngay đây là phần Kinh Thánh đặt để căn bản cho sự liên hệ của chúng ta trong Chúa, sự liên hệ với Chúa và sự liên hệ với nhau trong Chúa. Chúng ta sẽ đi vào trong chi tiết để có thể thiết lập và đặt để những nguyên tắc căn bản cho sự phát triển những tập quán trong đời sống, gia đình, hội thánh, nghĩa là những tập quán để sống động trong hội thánh Chúa như là gia đình mà mình là một phần tử chắc chắn rõ ràng với tất cả những đặc ân và trách nhiệm. Trước hết chúng ta cần thiết lập thượng hạ văn nội dung của phần Kinh Thánh này, bởi vì tác giả Hebrews bắt đầu với chữ vì. Hỡi anh em, vì chúng ta nhờ huyết Đức Giêsu được dạn dĩ vào nơi rất thánh Tác giả Heberer đang đi đến phần áp dụng, dạy dỗ những nguyên tắc phát triển những tập quán trong gia đình hội thánh, trong sự liên hệ với nhau trong hội thánh, thì ông đặt căn bản của những lời kêu gọi này trên lẽ đạo về Chúa Cứu Thế Giê-xu. Tác giả Heberer nhấn mạnh, vì chúng ta nhờ huyết Đức Chúa Giê-xu được dạng dĩ vào nơi rất thánh, bởi đường mới và sống mà Ngài đã mở ngang qua cái màn, nghĩa là ngang qua xác Ngài, lại vì chúng ta có một thầy tế lễ lớn đã lập nên cai trị nhà Đức Chúa Trời, cho nên... Chữ cho nên này dẫn tới phần sống động áp dụng trong đời sống đức tin, nhưng được đặt căn bản trên chữ vì, bởi vì chúng ta nhờ huyết Đức Giê-xu được dạng dĩ vào nơi rất thánh. Rồi thêm một lý do nữa trong câu 21, lại vì chúng ta có một thầy tế lễ lớn đã lập nên cai trị nhà Đức Chúa Trời. Sau đó tác giả Heberer đòi hỏi một sự đáp ứng, nên chúng ta hãy lấy lòng thật thà với đức tin đầy dẫy trọn vẹn, lòng được tứ sạch khỏi lương tâm xấu, thân thể rửa bằng nước trong mà đến gần Chúa. Hãy cầm giữ sự làm chứng về điều trong cậy chúng ta chẳng chuyển lay. Vì Đấng đã hứa cùng chúng ta là thành tín, ai nấy hãy coi sóc nhau để khuyên dục về lòng yêu thương và việc tốt lành. Chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy. Sự đáp ứng trong liên hệ của gia đình hội thánh được đặt căn bản trên liên hệ của mỗi người trong hội thánh với chính Chúa Giê-xu. Và những lẽ thật quan trọng đặc thù về chính Chúa Giê-xu trong các phân đoạn kinh thánh đã được thiết lập trước đó là lý do, là động cơ cho sự đáp ứng trong sự phát triển tập quán trong hội thánh. Cho nên chúng ta muốn trở lại đi qua sơ lược để thiết lập nội dung văn mạch, để có thể giảng giải và áp dụng phần kinh thánh này cách đúng mức và chính xác. Chúng ta có thể đi ngược lại đến đoạn số 7 của sách Heberer để thiết lập ý chính của tác giả trình bày Chúa Giê-xu là thầy tế lễ thượng phẩm đã được lập nên để cai trị nhà Đức Chúa Trời. Đoạn 7 câu 15, mọi điều đó càng thêm rõ hơn nữa khi chúng ta thấy một thầy tế lễ khác dấy lên giống như Melchizedek, lập lên không theo luật lệ của điều răn xác thịt, nhưng theo quyền phép của sự sống chẳng hay hư hay hết. Và này là lời làm chứng cho Ngài rằng, con làm thầy tế lễ đời đời theo ban Melchizedek. Rồi tác giả thiết lập dữ kiện lẽ đạo trong câu 22. Vì thế Đức Chúa Giê-xu đã trở nên đấng bảo lãnh cho một cái giao ước rất tôn trọng hơn cái trước. Và sự bảo lãnh của Chúa cho giao ước mới là một sự bảo lãnh đời đời. Vì Ngài hằng có đời đời nên giữ lấy chức tế lễ không hề đổi thay. Câu 24 rồi đến câu số 27, không như những thầy tế lễ thượng phẩm khác cần phải hàng ngày dâng tế lễ trước vì tội mình sau vì tội dân. Ngài làm việc đó một lần thì đủ cả, và dâng chính mình Ngài làm tế lễ. Vì trong sự đáp ứng mà tác giả Heberer khuyên dạy các tín hữu trong việc phát triển những thói quen tập quán trong gia đình hội thánh, liên hệ mật thiết đến vấn đề thờ phượng như chớ bỏ qua sự nhóm họp như mấy kẻ quen làm, ông đã thiết lập lý do của sự thờ phượng và động cơ của sự thờ phượng nối kết chặt chẽ với lãnh đạo của Chúa Giê-xu là thầy tế lễ lớn, thiết lập và ban cho sự thờ phượng thật trước mặt Đức Chúa Trời. Đoạn 8 câu 1 câu 2, chúng ta có một thầy tế lễ thượng phẩm ngồi bên hữu ngai của đấng tôn nghiêm trong các tầng trời, làm chức việc nơi thánh và đền tạm thật bởi Chúa dựng nên không phải bởi một người nào. Vì thế chúng ta hiểu rằng Đức Chúa Giê-xu chính là Đức Chúa Trời cho nên là đối tượng của sự thờ phượng. Nhưng chính Chúa cũng là phương tiện để dẫn đến sự thờ phượng, xin tế đền tội để con người có thể đến thờ phượng Đức Chúa Trời. Đoạn 9 câu 11, 12, nhưng Đấng Christ đã hiện đến làm thầy tế lễ thượng phẩm của những sự tốt lành sau này. Ngài đã vượt qua đền tạm lớn hơn và trọn vẹn hơn, không phải tay người dựng ra, nghĩa là không thuộc về đời này. Ngài đã vào nơi rất thánh một lần thì đủ hết, không dùng huyết của dê đực và của bò con, nhưng dùng chính huyết mình mà được sự chuộc tội đời đời. Sự chuộc tội mà Chúa đã thành đạt khi dâng chính thân thể mình làm của lễ chuộc tội là sự chuộc tội đời đời, là sự tha thứ đời đời, là sự xưng nghĩa đời đời cho những người đặt niềm tin nơi Chúa. Và công việc trả nợ tội của Chúa là một lần đủ cả và đã được thi hành hoàn tất, đã xong, đã trọn, không cần lặp lại, nhưng giữ sự hữu nghiệm đời đời. Đoạn 10 câu thứ 11, phàm thầy tế lễ mỗi ngày đứng hầu việc và năng dâng của lễ đồng một thức là của lễ không bao giờ cất tội lỗi được, còn như đấng này đã vì tội lỗi dâng chỉ một của lễ rồi ngồi đời đời bên hữu Đức Chúa Trời, từ rày về sau đương đợi những kẻ thù nghịch Ngài bị để làm bệ chân dưới chân Ngài vậy. Vì nhờ dâng chỉ một của tế lễ, Ngài làm cho những kẻ nên thánh được trọn vẹn đời đời. Và bây giờ đến phần kinh thánh mà chúng ta đang học, đoạn 10 câu 19 đến câu 25, đặt trên căn bản của công việc Đức Chúa Giê-xu Christ đã làm trong chức vị làm thầy tế lễ lớn, dâng chính thân thể mình làm của lễ chuộc tội đời đời cho những người đặt niềm tin nơi Chúa. Tác giả Heberer đòi hỏi, kêu gọi, khuyến khích một sự đáp ứng rõ ràng. Cho nên ông mở đầu phần kinh thánh này với lời kêu gọi, hỡi anh em vì chúng ta là những người hiểu biết lẽ đạo đức tin trong Đức Giê-xu Christ, là những người tin vào lẽ đạo của Đức Giê-xu Christ cho đời sống riêng của chính mình, thì đáp ứng bằng cách dạng dĩ đến với Chúa và nhận lấy trách nhiệm để đến với nhau. Nên chúng ta hãy lấy lòng thật thà với đức tin đầy dẫy trọn vẹn, lòng được tưới sạch khỏi lương tâm xấu, thân thể rửa bằng nước trong mà đến gần Chúa. Rồi sau đó là sự dấn thân đến với nhau, thiết lập thói quen, tập quán của tấm lòng để đến với nhau trong sự thông công trong Chúa, trong sự nối kết liên hệ của hội thánh. Ai nấy hãy coi sóc nhau để khuyên giục về lòng yêu thương và về việc tốt lành, chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau. Cho nên khi chúng ta nhận biết lẽ thật về Chúa Giêsu Christ và công việc Chúa đã làm trên thập tự giá, thì trong sự nhận biết lẽ thật đó chúng ta phải đáp ứng. Còn nếu không, thì chúng ta từ khước lẽ thật mà chúng ta đã được ban cho. Và tác giả Hebrew nói đến hậu quả rất kinh khủng. Ông nhấn mạnh hậu quả này trong phần tiếp theo từ câu 26. Vì nếu chúng ta đã nhận biết lẽ thật rồi mà lại cố ý phạm tội thì không còn có tế lễ chuộc tội nữa, nhưng chỉ có sự chờ đợi kinh khiếp về sự phán xét và lửa hừng sẽ đốt cháy kẻ bội nghịch mà thôi. Cho nên Kinh Thánh đưa cho chúng ta chỉ có hai sự chọn lựa. Một là sự chọn lựa đáp ứng với Chúa và lẽ thật từ nơi Ngài. Hai là chống nghịch khước từ, chối thác lẽ thật mà mình đã nghe và nhận lãnh hậu quả của sự khước từ đó. Điều nhận xét đầu tiên mà chúng ta muốn thiết lập đó là sự đáp ứng với lẽ thật về Chúa Cứu Thế Giêsu, đáp ứng trên căn bản của lẽ thật. Và lẽ thật là lời Kinh Thánh mặc khải về Chúa Cứu Thế Giêsu. Chúng ta muốn nhấn mạnh về căn bản nền tảng của sự đáp ứng là lẽ thật, là giáo lý về Chúa Cứu Thế Giêsu. Tất cả mọi sự kêu gọi đáp ứng trong Kinh Thánh đều là sự kêu gọi đáp ứng với lẽ thật, lẽ đạo mà Đức Chúa Trời ban cho trong sự mặc khải của Ngài. Sự đáp ứng thuộc linh không tùy thuộc trên cảm xúc hay trên những ấn tượng mơ hồ hay là phản ứng với hoàn cảnh hay là liên hệ. Nhưng căn bản của sự đáp ứng thuộc linh là lẽ thật Đức Chúa Trời mặc khải trong Kinh Thánh và những gì Chúa mặc khải trong Kinh Thánh dẫn chúng ta về với Đức Chúa Jesus Christ. Và sau khi thiết lập căn bản rõ ràng về chức vụ và công việc của Chúa Jesus Christ trong sự chết và sự sống lại của Ngài, thì tác giả Hebrew kêu gọi sự đáp ứng, hãy đến gần Chúa, hãy cầm giữ sự làm chứng và điều trông cậy chúng ta chẳng chuyển lay, hãy coi sóc nhau, chớ bỏ sự nhóm lại, nghĩa là hãy tránh đừng bỏ sự nhóm lại, hãy khuyên bảo nhau. Trọng tâm của những điều cần phải làm để đáp ứng với lẽ đạo của Chúa là gây dựng sự liên hệ trong hội thánh, gây dựng những thói quen thuộc linh sống động trong liên hệ của hội thánh, vì đây là nhà của Đức Chúa Trời, vì đây là gia đình của Đức Chúa Trời, đây là cộng đồng của những người tin nhận Chúa Jesus Christ. Cho nên chúng ta có thể thiết lập đại ý của tác giả trong phần này như sau, đó là chúng ta phải cùng nhau thực hành mối liên hệ gần gũi với Đức Chúa Trời trên nền tảng vững chắc của công việc Đấng Christ qua trách nhiệm thông công trong hội thánh. Phát huy liên hệ gần gũi với Đức Chúa Trời trên nền tảng vững chắc của công việc Đấng Christ đã thực hiện qua trách nhiệm thông công trong hội thánh. Và khi chúng ta thực hành mối liên hệ gần gũi với Đức Chúa Trời trên nền tảng vững chắc của công việc Đấng Christ đã thực hiện và qua sự thông công trách nhiệm của hội thánh, thì những điều này trở thành tập quán, trở thành thói quen, trở thành sự sinh động, nối kết tất cả những thành phần trong hội thánh Chúa như trong gia đình của Ngài. Chúng tôi thấy lời kêu gọi thiết lập mối liên hệ gần gũi với Chúa được tuyên rao cách rõ ràng, hãy đến gần Chúa, và nền tảng vững chắc là công việc của Đấng Christ cũng được tuyên rao cách rõ ràng nhờ huyết Đức Chúa Giêsu, nhờ đường mới và sống, nghĩa là qua xác Ngài. Chúa là thầy tế lễ lớn lập cai trị nhà của Đức Chúa Trời, và chúng ta phải cầm giữ sự làm chứng về điều trông cậy chúng ta chẳng chuyển lay. Và lời kêu gọi đáp ứng trong trách nhiệm thông công giữa hội thánh cũng được công bố rất rõ ràng. Chúng ta hãy coi sóc nhau để khuyên giục nhau. Chúng ta chớ bỏ qua sự nhóm lại. Đây là thói quen của một số người quen làm, nhưng chúng ta phải khuyên bảo nhau. Như vậy chúng ta có thể tóm tắt bài học của chúng ta trong phần Kinh Thánh này qua dàn bài như sau. Sự đáp ứng là qua công việc của Đấng Christ và trong sự liên hệ của hội thánh. Chúng ta thấy có 5 khía cạnh của sự đáp ứng. Qua công việc của Đấng Christ và trong sự liên hệ của hội thánh, chúng ta đến gần Đức Chúa Trời, thứ nhất. Thứ hai, chúng ta nắm giữ sự trông cậy. Thứ ba, chúng ta giúp người khác phục vụ. Thứ tư, chúng ta cam kết trong sự thờ phượng chung. Và thứ năm, chúng ta chịu trách nhiệm lẫn nhau. Qua công việc của Đấng Christ và trong sự liên hệ của hội thánh, chúng ta đến gần Đức Chúa Trời, chúng ta nắm giữ sự trông cậy, chúng ta giúp người khác phục vụ, chúng ta cam kết trong sự thờ phượng chung và chúng ta chịu trách nhiệm lẫn nhau. Đó là những nguyên tắc thẩm định và phương cách thực hành sự phát triển những tập quán trong sự liên hệ của hội thánh, tức là gia đình của Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ thấy những đơn vị tư tưởng này được bày tỏ cách rất rõ ràng và cấu trúc dàn bài được thiết lập trong luồng tư tưởng của tác giả Hebrew. Chúng ta đọc lại phần Kinh Thánh này, đoạn 10 câu 19 đến câu số 25. Hỡi anh em, vì chúng ta nhờ huyết Đức Chúa Giêsu được dàn dĩ vào nơi rất thánh bởi đường mới và sống mà Ngài đã mở ngang qua cái màn, nghĩa là ngang qua xác Ngài. Lại vì chúng ta có một thầy tế lễ lớn đã lập nên cai trị nhà Đức Chúa Trời, nên chúng ta hãy lấy lòng thật thà với đức tin đầy dẫy trọn vẹn, lòng được tưới sạch khỏi lương tâm xấu, thân thể rửa bằng nước trong mà đến gần Chúa. Hãy cầm giữ sự làm chứng về điều trông cậy của chúng ta chẳng chuyển lay, vì Đấng đã hứa cùng chúng ta là thành tín. Ai nấy hãy coi sóc nhau để khuyên giục nhau về lòng yêu thương và việc tốt lành, chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau. Và hãy anh em thấy Ngài ấy hầu gần chừng nào thì càng phải làm như vậy chừng ấy. Một điều mà chúng ta phải hiểu trong sự phát triển những tập quán trong gia đình hội thánh, trong sự liên hệ của hội thánh, đó là tất cả đều phải được xây dựng trên niềm tin nơi Đức Chúa Jesus Christ. Cho nên vấn đề chính yếu trong sự liên hệ với hội thánh và trong hội thánh là vấn đề đức tin. Nếu ở ngoài căn bản của đức tin thì sẽ không có sự liên hệ và hoàn toàn cũng sẽ không có sự hiệp một và sự liên hệ sẽ không có một mục đích. Như vậy thứ tự ưu tiên trong sự thực nghiệm lẽ đạo về Đức Jesus Christ là sự gần gũi với chính Chúa. Vấn đề đầu tiên, thứ tự ưu tiên trước hết là sự thực hành mối liên hệ gần gũi với Chúa, bởi vì lý do và kết quả của công việc của Đấng Christ là mối liên hệ của chúng ta với Ngài. Tôi nhắc lại, lý do và kết quả của công việc của Đấng Christ là mối liên hệ của chúng ta với Chúa. Và thứ hai, sự hiện hữu và chức năng của hội thánh là để đem con người vào trong mối liên hệ với Chúa. Lý do của hội thánh hiện hữu là đem con người vào trong sự liên hệ với Chúa, những người chưa biết Chúa đến chỗ biết Chúa, những người biết Chúa rồi đi vào chỗ sâu nhiệm trong sự liên hệ với Ngài. Và đây là chức năng của hội thánh, đây là hoạt động của hội thánh và mục đích của hội thánh. Đây cũng là sứ mệnh của hội thánh, đó là sứ mệnh đào tạo môn đệ cho Chúa, thì đào tạo môn đệ cho Chúa là đem những người chưa biết Chúa trở thành những người biết Chúa, và những người biết Chúa trở thành môn đệ, gần gũi Chúa, phản ánh Chúa, hữu hiệu cho công việc của Chúa và nước Ngài. Nhưng làm thế nào để được gần gũi với Đức Chúa Trời, làm thế nào để bước vào trong sự hiện diện của Chúa cách tự do, làm thế nào để yêu Chúa nhiều hơn, phản ánh Chúa rõ ràng hơn và hữu dụng cho công việc Chúa càng hơn. Tác giả Hebrew nhắc lại, chúng ta nương nhờ bởi đức tin trên thân vị và công việc của Đấng Christ, trên con người và công việc của Đấng Christ. Hỡi anh em, vì chúng ta nhờ huyết Đức Chúa Giêsu được dạng dĩ vào nơi rất thánh. Ở đây tác giả Hebrew nhắc lại hình ảnh của đền tạm của Chúa hay là đền thờ của Chúa, và nơi biểu hiện sự hiện diện của Chúa được gọi là nơi chí thánh, và có một sự ngăn cách hết sức là dứt khoát và rõ ràng, được biểu hiện qua một cái màn ngăn cấm, phân chia. Không ai được đến gần nơi chí thánh, không ai có thể vượt qua bức màn vào nơi chí thánh của Chúa mà không đối diện với sự chết. Mỗi năm một lần, thầy tế lễ cả được bước vào trong nơi chí thánh này để dâng huyết sinh tế, để nhận sự tha tội từ nơi Chúa cho chính mình và cho dân sự của mình. Nhưng bây giờ, như trong phần nội dung văn mạch mà chúng ta đã thiết lập từ những đoạn trước đó, thì Chúa có thấy Giê-xu là thầy tế lễ đời đời, dâng chính huyết mình làm của lễ chuộc tội, thì khai thông bức màn, thì xé bức màn ra làm đôi, mở ra một con đường mới để cho tất cả mọi người tin nơi danh Chúa thì có thể bước vào trong sự hiện diện thánh của Đức Chúa Trời. Và bởi đức tin chúng ta là những người tin Chúa, bây giờ có thể đến gần Đức Chúa Trời một cách dạng dĩ. Bây giờ đã được mở lối ra để bước vào nơi chí thánh là nơi Chúa ngự, và để có thể ở ngay trong nơi chí thánh đó, ngay trong sự hiện diện của Chúa, để tận hưởng Chúa cách trọn vẹn. Đây là con đường mới và sống mà Ngài đã mở ngang qua cái màn. Chính xác của Chúa hay là sự chết của Chúa hay là huyết của Chúa là lối đi dẫn vào nơi sự hiện diện của Đức Chúa Trời, là cửa mở vào nơi chí thánh, là con đường đi mà mỗi người trong đức tin có thể đến gần Đức Chúa Trời cách dạng dĩ, bình an, vui thỏa và phước hạnh. Đây là công việc diệu kỳ của ân điển mà Đức Chúa Trời thực hiện trong Đức Giêsu Christ. Quyền năng của thập tự giá Chúa, quyền năng của huyết Chúa, quyền năng của sự chết của Chúa mở ra cho chúng ta một con đường sống để có thể sống với Đức Chúa Trời, trong Đức Chúa Trời, gần gũi Đức Chúa Trời, tận hưởng Đức Chúa Trời và hầu việc Đức Chúa Trời, thờ phượng Ngài bây giờ và mãi mãi. Và đây là chìa khóa của đức tin, và đây cũng là chìa khóa của sự thông công trong hội thánh và sự phát triển những tập quán cần thiết trong đời sống của chúng ta liên hệ với hội thánh, bắt đầu với sự liên hệ của chúng ta bởi đức tin trong Đức Jesus Christ với chính Đức Chúa Trời. Khi chúng ta đến gần với Đức Chúa Trời và tận hưởng Chúa, thì chúng ta mới có thể đến gần nhau trong hội thánh, bởi vì đây là công việc diệu kỳ của ân điển Chúa thực hiện trong Đức Jesus Christ, bày tỏ ra trong thân thể của Ngài. Sự gần gũi của mỗi chúng ta đến với Chúa không phải là kết quả của sự cố gắng của chúng ta hay là công việc của chúng ta làm, nhưng là kết quả của công việc Đức Jesus Christ đã thực hiện để đem chúng ta vào chỗ sống động trong liên hệ gần gũi thâm sâu với Chúa, vì lý do và kết quả của công việc của Đấng Christ là mối liên hệ của chúng ta với chính Ngài. Đây là sự ban cho lớn của Chúa cho chúng ta, đây là kết quả diệu kỳ của ân điển.
Khen Cha vì tình yêu Ngài luôn vững bền dù qua bao tháng. con quên cha. Ngài khoan dung và tình cha nhân từ cho đến đời đời không thay đổi. Con ghi ơn Ngài mãi thôi. Nguyện dâng lên Chúa lời chúc tôn cha oai nghiêm năng quyền. Ngài hằng đưa dắt trong tay cha luôn bình yên. Mỗi sớm tinh sương khi con thức dậy, mỗi lúc cơn mơ răng ra mát đầy, phút thấy nắng tươi trên muôn loài lòng con nhớ về cha.
Vì đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Những Nguyên Tắc Đầu Tiên dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư Nguồn Sống 2001@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu Đài Nguồn Sống.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.